Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 3 năm 2005. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng, đó là Phổ Hiền Bồ Tát. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, theo tinh thần của Phật giáo Đại Thừa, Bồ Tát Phổ Hiền là một vị Bồ Tát mà chúng ta được nghe nhắc nhở nhiều và được hiểu như là một nhân vật lý tưởng xuất hiện từ pháp thân và báo thân của Phật. Từ phẩm tính cao thượng của bậc giác ngộ, Ngài được xuất hiện giống như một con người bình thường, có đủ nguyện lực và một công hạnh rộng lớn. Để nhận chân được hình ảnh của vị Bồ Tát này, chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng một số khái lược. Kính thưa đại chúng, danh hiệu của Phổ Hiền Bồ Tát gọi cho đủ là Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại hạnh tức là hạnh nguyện sâu rộng cùng khắp cả mười phương pháp giới, theo ở trong kinh Hoa Nghiêm thường gọi là Phổ Hiền Hạnh Hải. Chữ Phổ Hiền dịch nghĩa là biến cát, nghĩa là thân tướng và công đức của vị Bồ Tát đó nó bàng bạc khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có. Chúng sanh mà liên tưởng đến Ngài là có mặt Ngài liền, cho nên gọi là biến cát. Từ Bồ Tát theo cách dịch của Pháp Sư Huyền Trang thì Ngài dịch là Đại Giác Hữu Tình hay là Giác Hữu Tình, nghĩa là cái vị có tâm to lớn cầu đạo, cho nên cũng còn gọi là đạo tâm chúng sanh, tức là chỉ cho những ai cầu đạo giác. Do đó mà từ Bồ Tát cũng gọi là đạo chúng sanh. Còn nói về từ Mahatát, Mahatát có nghĩa là to, lớn, là nhiều. Đây là nói về phẩm tính phổ biến sâu rộng của hành nguyện và đủ tư cách làm bậc thượng thủ hướng dẫn chúng hồi. Một ai mà phát tâm tu tập vô lượng hành nguyện của các đức Như Lai thì người đó là người có đầy đủ phẩm tính và được coi là lớn Mahatát. Kính thưa đại chúng, như vậy Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát có nghĩa là vị Bồ Tát đó có một công đức vô lượng vô biên và một hạnh nguyện bao trùm khắp mười phương cõi nước. Đó là nói về Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Còn nói về tiền thân của Bồ Tát Phổ Hiền Theo ở trong kinh Bi Hoa có cho chúng ta biết rằng vào thời kỳ xưa, rất là xa xưa, tiền thân của Đức Phổ Hiền có tên là Năng Đà Nô, tức là thái tử con thứ tư của vua Vô Trách Niệm. Nhờ phụ vương khuyên bảo cho nên thái tử đã phát tâm cúng dường Đức Phật Bảo Tàng và Chư Tăng trong 3 tháng an cư kiết hạ. Và vào thời kỳ đó có một vị quan đại thần tên là Bảo Hải. Ông này thấy thái tử phát tâm dũng mãnh như vậy, cho nên có một cái lời khuyên, khuyên rằng là điện hạ đã có lòng làm việc công đức, vậy thì bây giờ phải nên hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề, cầu cho được thành Phật hơn là cầu phước báo hữu lậu ở cõi trời và cõi người. Phước báo hữu lậu ở cõi trời và cõi người tuy rằng có hưởng, có sung sướng, nhưng mà đến một lúc nào đó thì nó cũng hết. Chỉ có cái nhân vô lậu, đó là vô thường, chính đẳng, chính giác, thì nó mới tồn tại lâu dài. Vì nghe lời khuyên như vậy, cho nên thái tử Năng Đà Nô bạch lên với Đức Phật Bảo Tàng. Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi làm các công đức, tất cả xin hồi hướng cúng dường lên Đức Như Lai và đại chúng. Xin hồi hướng công đức này về đạo Vô Thượng Chánh Giác và nguyện đem tâm Bồ Đề tu tập vô lượng hạnh nguyện Bồ Tát, giáo hóa mọi loài chúng sanh, cầu chứng ngôi Phật đạo, và xin hồi hướng để được cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh. Tất cả đều tốt đẹp và sự giáo hóa chúng sanh đó đồng như cõi của Đức Phật Phổ Hiền. Kính thưa đại chúng, đó là lời phát nguyện bộc bạch của Thái tử Năng Đà Nô trước Đức Phật Bảo Tàng. Quý vị nên nhớ rằng là Bồ Tát do phát nguyện mà thành, chư Phật do tu nhiều đời nhiều kiếp mà thành. Bây giờ một thái tử Năng Đà Nô đã ở trước Phật Bảo Tàng và phát nguyện như vậy, với cái đại nguyện như vậy, được Đức Phật Bảo Tàng thọ ký và đặt cho một hiệu là Kim Cang Trí Tuệ Quang Minh Công Đức. Với cái nguyện đó, và thái tử Năng Đà Nô đã tu nhiều kiếp, thực hiện những cái thệ nguyện viên mãn và đến thế giới Bất Huyền ở phương Đông thành Phật, hiệu là Phổ Hiền Như Lai. Từ khi mà phát những cái nguyện đó, rồi đồng thời nhờ nhiều đời nhiều kiếp, sinh ra nơi nào cũng tinh tấn tu hành đạo Bồ Tát, cho nên thái tử Năng Đà Nô đã thành Phật và đang hóa thân ở vô số các thế giới để mà hóa độ chúng sanh. Kính thưa đại chúng, vì tin tưởng vào sự hóa thân như vậy, cho nên tại Trung Hoa có những truyền thuyết mà họ cho rằng Đức Phổ Hiền Bồ Tát thị hiện hóa thân ở núi Nga Mi, tức là một trong 4 đại giác sơn ở Trung Quốc thuộc về tỉnh Tứ Xuyên. Trên núi Nga Mi đó có một chùa gọi là chùa Quang Tướng, và ở đó cũng là đạo tràng linh hiển mà Bồ Tát Phổ Hiền thường thị hiện giáo hóa. Kính thưa đại chúng, ở Việt Nam chúng ta cũng thấy có một số chùa thờ hình tượng của Bồ Tát Phổ Hiền, cởi voi trắng 6 ngà, luôn luôn đứng hầu ở bên phải của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu quý vị nhìn từ ngoài vô trong thì thấy Đức Phổ Hiền được thờ ở bên trái, nhưng mà nếu từ ở trong nhìn ra, tức là nhìn theo cái hướng mặt của Đức Bổn Sư đó, thì chúng ta thấy Ngài ở bên phải. Như vậy chúng ta thấy Ngài Phổ Hiền là một trong những vị Bồ Tát mà Phật giáo đồ Đại Thừa, nhất là Phật giáo đồ Việt Nam, có một niềm tôn kính và luôn luôn nhắc nhở đến tên của Ngài. Kính thưa đại chúng, nói đến danh hiệu cũng như hình ảnh và sự hóa thân của chư Bồ Tát, nhất là Bồ Tát Phổ Hiền, nhiều người trong chúng ta hoàn toàn chỉ nhận thức trên khái niệm. Và như chúng ta đã biết, khái niệm chỉ là phương tiện, là cái mô thức để giúp cho người Phật tử chúng ta hình dung ra được vị Bồ Tát mà chúng ta đã đặt trọn niềm tin tưởng. Sự tôn sùng đó lẽ tất nhiên là không ngoài cái tinh thần ca ngợi, học hỏi, noi gương để thực hành theo nguyện lực của Ngài. Tuy nhiên, dường như trong mọi người chúng ta chỉ muốn vị Bồ Tát đó phải ở một thế giới nào đó cao hơn, xa lạ hơn cõi ta bà này. Do vậy mà những quan niệm trừu tượng nó cứ mãi đóng khung ở trong một sự suy tư và lẫn quẩn trong cái sự linh thiêng huyền hoặc siêu hình. Bởi vì chúng ta cứ cho rằng nhân cách và một hình ảnh quá tuyệt vời của Đức Phổ Hiền không thể nào một người bằng xương bằng thịt như chúng ta mà có thể làm được. Cũng chính vì vậy mà Bồ Tát Phổ Hiền đã nghiễm nhiên trở thành một nhân vật kiểu mẫu để có thể giúp chúng ta hóa thân đi vào cuộc đời với cái hạnh nguyện lợi tha của Ngài. Kính thưa đại chúng, có người cũng cho rằng lý tưởng là mục đích mà con người ở bất cứ thời đại nào và xã hội nào cũng đều vươn tới để đạt cho kỳ được. Chúng ta biết rằng lý tưởng là những cái mà không có ở trong cuộc sống thực tế. Thì cũng tương tự như vậy, Bồ Tát Phổ Hiền cũng được coi là một nhân vật lý tưởng. Cho nên trong số chúng ta cũng có người hướng về Bồ Tát với cái niềm tôn kính. Sự tôn kính này với cái mục đích là để tự hoàn thiện nhân cách của chúng ta, chứ không phải chỉ biết ca tụng tán dương không mà thôi. Với quan niệm này cũng được nhiều người Phật tử chúng ta chấp nhận, thực tập và coi đó là một cái nhìn trọn vẹn về ý nghĩa tôn sùng và lễ bái các vị Bồ Tát trong Phật giáo Đại Thừa. Và đó cũng là cái lý do mà nhiều người Phật tử chúng ta thờ Phật, thờ chư vị Bồ Tát, thờ chư Phật hay là chư vị Bồ Tát ở trong nhà, là để chúng ta chiêm bái hình tượng của các ngài, để chúng ta liên tưởng đến những đức tánh của các ngài mà chúng ta áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Đó là mục đích thờ phượng của người Phật tử Đại Thừa chúng ta. Kính thưa đại chúng, song song với quan niệm Bồ Tát Phổ Hiền là một nhân vật lý tưởng, chúng ta còn thấy có những Phật tử coi Bồ Tát Phổ Hiền như là một vị thần, như một vị thánh linh thiêng. Ở đó chúng ta thấy Ngài có cái khả năng là ban phước, giáng ơn. Đây là một cái nhìn có thể nói rằng hoàn toàn về tín ngưỡng. Trong hệ thống kinh điển, mà nhất là Phật giáo Mật giáo, Bồ Tát Phổ Hiền được coi là một vị Bồ Tát có năng lực vô biên, là một người có nhiều pháp thần vi diệu. Cho nên họ quán tưởng và tu tập về Bồ Tát này cũng có thể gọi là Phổ Hiền Pháp. Nhưng mà cái vấn đề đó nó có một cái giá trị tuyệt đối về phương diện tâm linh. Chúng ta cứ tin tưởng như vậy, chúng ta cứ thực hành như vậy thì chắc chắn sẽ đạt vô số diệu dụng, cũng như chứng nhập pháp thân thành tựu đạo quả Như Lai. Nếu những ai chưa đi vào con đường thể nghiệm thì không nên có ý tưởng phê phán. Tại vì cái lộ trình đi vào cõi đạo nó có vô số pháp môn và có nhiều cách để cho chúng ta thực tập thể nhập vào pháp môn đó. Cho nên những cái mà chúng ta chưa biết thì chúng ta không nên phê phán vội. Đối với những Phật tử chưa nắm vững nguyên lý và phương tiện tu hành trong hệ thống mật giáo, nếu mà quý vị phát khởi niềm tin và sự sùng tín Bồ Tát Phổ Hiền thì hãy nên có một thái độ cẩn thận. Và nhất là chúng ta phải có một nhận thức chánh kiến. Bằng không á, thì chúng ta sẽ dễ bị rơi vào tà kiến và chủ nghĩa thần linh, dễ rơi vào giáo điều hạn hẹp. Như vậy thì nó không có lợi cho sự tu học của chúng ta. Nói như thế, vấn đề tinh thần tín ngưỡng không phải là không có lợi ích, nhưng mà sự lợi ích đó chỉ giúp cho chúng ta an ổn tạm thời ở mặt tâm lý trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nào đó mà thôi. Do vậy, nếu chúng ta cứ sống mãi với khuynh hướng này thì tâm thức của chúng ta rất có thể dễ trở nên nhàm chán, chai lì. Chúng ta phải biết rằng chỉ có một con đường phát huy tuệ giác, và chúng ta phải trang bị đời sống của chúng ta bằng vô lượng phước thiện và công đức. Có như vậy thì chúng ta mới mong có được kết quả an lạc và hạnh phúc vĩnh viễn trên cõi đời này và cõi đời sau. Kính thưa đại chúng, qua sự tìm hiểu từng một cái nhìn về cách ứng dụ hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, chúng ta có thể xác định rằng Bồ Tát Phổ Hiền là tiêu biểu cho nhân cách và bản hạnh rộng lớn của các vị Bồ Tát, cũng như đức tính siêu việt của chư Phật. Thành ra vì vậy, ở góc độ tiêu biểu, chúng ta thấy Ngài Phổ Hiền đã biểu thị trọn vẹn cho lý trí, hay còn gọi là thể tánh sáng suốt, định huệ và hạnh tu chứng đắc của Đức Phật. Đó là con đường hạnh nguyện độ sanh, cầu đạo Bồ Đề làm cơ sở để xây dựng, để thành tựu hai phần lý trí và định tuệ. Đồng thời ở đó, trong cái sự tương quan tương duyên đó, chúng ta thấy có hai mặt lý trí và định tuệ nó nằm trọn vẹn trong nguyện rộng lớn vô biên của bậc Bồ Tát vĩ đại này. Nói một cách khác, lý trí là thể tánh sáng suốt ẩn hiện trong các pháp, định là tam muội. Còn về hạnh là chỉ cho hành nguyện thâm sâu mà bất cứ những ai để dấn thân trên con đường Bồ Tát cũng phải phát đại thệ nguyện. Như vậy, nếu chúng ta là người mới bước chân vào đạo, muốn sự nghiệp tu học của chúng ta sớm được thành tựu, thì dù cho là cái nguyện nhỏ hay nguyện lớn, chúng ta cũng phải có một lời phát nguyện. Có phát nguyện như vậy thì chúng ta mới biết được chúng ta làm gì. Kính thưa đại chúng, nếu xét về mặt tương quan tương duyên trong giới định tuệ, thì chúng ta thấy hành nguyện của chúng ta cũng có thể hiểu là giới vô lậu. Tam muội chúng ta được hiểu là định vô lậu, và lý trí chính là huệ vô lậu. Cả ba yếu tố này tuy rằng nó có khác, nhưng mà đồng một thể. Bởi vậy, lý tánh, định tuệ và hạnh nguyện là cội nguồn của chư Phật, là bản thể của tâm sinh lý và mọi hiện tượng của mọi sự mọi vật. Chúng ta tu tập cho cả đời, và cái mục đích tu tập của chúng ta để trở thành Bồ Tát, và cuối cùng cũng chỉ là để thể nhập được vào bản thể này. Và như vậy chúng ta gọi là đã được vào biển tánh của Như Lai. Như vậy, Bồ Tát Phổ Hiền được tiêu biểu cho hạnh nguyện, công đức được hiển bày từ biển tánh, tức là pháp thân của Phật. Kính thưa đại chúng, là người học Phật, chúng ta phải biết rằng biển tánh của Như Lai lúc nào cũng vậy. Nghĩa là ở nơi thánh cũng không thêm, mà ở nơi phàm cũng không vì vậy mà không có, hoặc không vì vậy mà giảm bớt đi. Cho nên nếu mọi niệm của chúng ta đều thanh tịnh, sáng suốt, thì tự nó tương ưng với thể tánh, định tuệ và hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Quả thật như vậy, bởi vì mỗi niệm sáng suốt của chúng ta như thế, thì chắc chắn chúng ta luôn luôn vượt lên tất cả mọi trạng thái vô minh, phiền muộn, và chuyển hóa toàn bộ tâm lý ô nhiễm của chúng ta để đạt được cái trạng thái thanh tịnh. Từ đó những ý nghĩa cho đến lời nói và hành động của chúng ta, tất cả được biểu lộ rõ ràng một nhân cách của một vị Bồ Tát. Còn ngược lại, nếu tâm tình của chúng ta bị ô nhiễm, thì đương nhiên chúng ta không có một niềm sáng suốt, và chắc chắn chúng ta bị đắm chìm trong vô minh, phiền não, ô trọc. Thành ra vì vậy, tâm tánh của chúng ta đã xấu, đã dở tệ, càng ngày càng xấu, càng dở tệ thêm. Hiểu được điều này thì chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy sự hóa độ của Phổ Hiền Bồ Tát được các giới học Phật ca ngợi, là hiển thị tất cả những ý niệm tỉnh giác rộng lớn thánh thiện và tự chuyển hóa, đồng thời cũng có thể dẫn đạo cho các niềm vọng khởi của phàm phu chúng sanh để thể nhập vào cái bản tánh bình đẳng để thành tựu đạo nghiệp. Vì vậy mà cá nhân đó chính là Phổ Hiền Bồ Tát. Nếu nói như vậy thì chắc chắn quý vị sẽ không có lạ đối với Phổ Hiền Bồ Tát. Tại vì như đâu đó trong mỗi người chúng ta, ai cũng có một sự ẩn chứa một Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng ta không biết chỉ vì chúng ta chưa nhận ra được rằng mình có cái khả năng tài giỏi như vậy. Nhưng mà thực sự chúng ta mỗi người đều có thể trở thành một vị Phổ Hiền Bồ Tát trong cuộc đời hiện tại này. Do từ khuynh hướng này cho nên trên nền tảng thể tánh định tuệ và hành nguyện của mỗi Bồ Tát vào đời để độ chúng sanh, nhưng mà thật sự chẳng có chúng sanh nào để mà chúng ta độ. Tại vì tất cả đều là diệu dụng nhiệm màu của biển tâm, của tâm không trụ trước. Một khi mà chúng ta thấy có thể trở thành một đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, ai cũng như vậy, ai cũng có một sự sáng suốt như vậy, thì còn ai để mà chúng ta độ. Như vậy quý vị hiểu đó là một cái sự đương nhiên. Kính thưa đại chúng, nếu chúng ta nhìn ngài Phổ Hiền Bồ Tát ở một khía cạnh khác, chúng ta thấy ngài là đại biểu cho nhân cách Bồ Tát đẳng giác, cho nên sự diệu dụng đó nó trở thành vô ngại. Đến đâu và làm việc gì cũng không có sự trở ngại. Không có sự trở ngại nhưng mà đã tạo những cái điều lợi ích cho chúng sanh, cho vạn loài. Chính hình ảnh ngồi trên lưng voi trắng sáu ngà đã thể hiện rõ ràng các sức mạnh và diệu dụng đó. Voi là loài thú có sức mạnh. Hình ảnh cưỡi voi trắng sáu ngà là muốn nói lên rằng sức mạnh đó nó có từ vô lượng hạnh nguyện, vô lượng công đức thanh tịnh, trong sáng từ nơi sự hành trì sáu ba la mật mà thành. Chúng ta không ngạc nhiên thắc mắc là tại sao voi thì có hai ngà, mà tại sao Đức Phổ Hiền Bồ Tát lại ngồi trên voi trắng sáu ngà. Voi trắng sáu ngà là tiêu biểu cho sáu ba la mật. Phổ Hiền đã được tiêu biểu là một đại nguyện đại hạnh, và ngồi trên voi trắng tức là bạch nghiệp chuyên chở sáu ba la mật. những biểu trưng đó, những ẩn dụ đó đã đưa Bồ Tát Phổ Hiền lên một giá trị siêu việt, như chúng ta đã từng nghe và đã từng nhắc nhở tới danh hiệu của Ngài. Kính thưa đại chúng, từ ý nghĩa mục đích của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thể hiện, ít nhiều cũng cho chúng ta có một khái niệm và cũng có thể giúp chúng ta trở về hoàn thiện lại cái đời sống tự thân. Bởi vì Bồ Tát và chúng sanh phàm phu đều đồng có đức tánh Phổ Hiền, nhưng mà các ngài đã phát huy một cách tuyệt đối và hoàn toàn lương thiện, cho nên các ngài đã thành danh sớm. Còn chúng ta mang niệm phàm phu, cho nên chúng ta cứ mãi rong ruổi chạy theo những áo vòng, chết sống trong ham muốn, trong giận hờn, trong ích kỷ, trong vòi vĩnh, trong hẹp hòi. Điều này đã cho chúng ta thấy rằng nguyên nhân làm cho con người chúng ta mãi mãi trầm luân trong sanh tử, làm cho chúng ta luôn luôn sống trong bất an, trong sợ hãi, khủng hoảng và khổ đau là chính do cái sự nhận thức sai lầm. Thành ra vì vậy mà chúng ta cứ kêu mang những cuộc sống đau khổ và phiền buồn. Và lý do đó làm cho chúng ta quên đi phẩm tính và nhân cách siêu việt vốn có đầy đủ trong mỗi người chúng ta. Chúng ta chạy theo bóng dáng hư ảo huyền hoặc, và rồi chúng ta không tin nhân quả, không tin có đời sau, với một tâm vọng cầu xin thần thánh ban hoài, ban phước. Chính là vì chúng ta tự phủ nhận khả năng ưu việt và những giá trị nhân bản của đời sống chính chúng ta. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy, do vì chúng ta không thấy khả năng siêu việt của chính mình, cho nên chúng ta mới có những quan niệm sai lầm. Do vì sự ngộ nhận của ý thức, cho nên chúng ta lấy giả làm thật, lấy vọng làm chân. Thành ra vì vậy, hiện tại đời sống của chúng ta đã và đang đắm chìm trong dục lạc. Từ đắm chìm trong dục lạc, rồi những ý niệm yêu thích, chiếm hữu, hận thù, tranh chấp, nó luôn luôn có mặt trên từng ý nghĩ, lời nói và hành động. Điều đó chúng ta cũng không lạ gì khi mà đến với một người nào, chỉ cần nói một tiếng trước, một tiếng sau là chúng ta đã thấy có lớn chuyện. Như vậy, để tố cáo cho chúng ta biết rằng giữa những đương sự đó đã luôn luôn đắm chìm trong dục lạc, khởi lên những niềm yêu thích, chiếm hữu, hận thù, tranh chấp. Thành ra vì vậy, có cơ hội gây hấn được là gây hấn. Nhưng mà muốn không có những tranh chấp cố hữu, tất nhiên chúng ta không phải chỉ lý luận suông, mà chính chúng ta phải trở về với cái ánh sáng tuệ giác để thấy được con người thật của chính mình, đó là chân tâm. Thành ra vì vậy, chúng ta có tu bao nhiêu ngày tháng đi nữa, chúng ta có hành trì bao nhiêu kinh điển đi nữa, mà chúng ta không biết quay trở về với con người thật của mình để tìm hiểu, để thấy được con người của chúng ta muốn gì, thì chúng ta vĩnh viễn, chúng ta là một con người lạc lõng trong vô minh, tham vọng và si mê. Khi mà chúng ta thấy được như vậy là chúng ta đã có định hướng. Khi đã có định hướng, tất nhiên nó đòi hỏi chúng ta phải tự mình nỗ lực khai mở cái bản tâm và hành động trong tinh thần bao dung và vô ngã. Một ngày nào đó, nếu chúng ta còn thấy mình to lớn hơn, quan trọng hơn tất cả mọi người, thì ngày đó chúng ta vẫn còn cứ đau khổ. Ngày đó chúng ta vẫn còn chưa thấy được con người thật của mình. Ngày nào chúng ta còn có một tâm tình hẹp hòi ích kỷ, ngày đó chúng ta vẫn còn thấy trở ngại trùng trùng. thấy rõ được con người thật của mình là chúng ta phải trở về với ánh sáng tuệ giác để chúng ta khai mở bản tâm và hành động trong tinh thần bao dung vô ngã mới được. Thấy rõ được nguồn tâm thanh tịnh là chúng ta lấy hành nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền làm lợi ích cho chúng sanh. Và đồng thời cũng nên lấy cuộc đời của tất cả chúng sanh làm mục tiêu trong việc hướng thượng tu tập của chúng ta. Tức là chúng ta đã xác định được con đường và hướng đến đạo vô thượng Bồ Đề của chúng ta. Do vậy, đến với chúng sanh, nếu mà có phải gặp một chúng sanh ngoan hiền dễ thương thì chúng ta cũng nói đó là đối tượng của chúng ta để chúng ta hành Bồ Tát Đạo. Nhưng mà nếu đến với một chúng sanh mà ngang ngược, ngộ ngáo, khó chịu, chúng ta cũng không có quyền chạy trốn. Chúng ta phải biết rằng tất cả chúng sanh là mục tiêu trong việc hướng thượng tu tập của chúng ta. Tức là chúng ta phải cần chúng sanh. Do vậy mà đến với loại chúng sanh nào đi nữa, chúng ta cũng phải vui mừng chấp nhận làm đối tượng để hướng đến đạo vô thượng Bồ Đề. Kính thưa đại chúng, phải nhớ rằng sự khai mở đó phải thiết lập bằng trí vi diệu, tức là huệ của Phổ Hiền Bồ Tát mới đủ năng lực thể nhập vào cảnh giới của chư Phật. Nói như vậy, đến với chúng sanh chúng ta phải có trí huệ và nguyện rộng lớn như Đức Phổ Hiền. Bởi vì chúng sanh không ai có thể thỏa mãn được ý muốn của chúng ta. Có thể là làm chúng ta đau khổ trăm chiều, nhưng mà đã phát nguyện theo chân của Đức Phổ Hiền thì chúng ta phải thực hiện cho đầy đủ trí lực. Có như vậy chúng ta mới cứu vớt chúng sanh được, và cứu vớt chúng sanh tức là chúng ta thệ nhập vào cảnh giới của chư Phật. Là một Phật tử đại thừa, chúng ta nên coi hình ảnh Phổ Hiền Bồ Tát như là một bài học thực tiễn để giúp chúng ta vươn tới, đồng thời xây dựng lại đời sống và phát triển những hạnh nguyện lợi tha để chúng ta tự trang nghiêm bản thân của mình. Đừng khóc, đừng than phiền, đừng đau khổ khi thấy những chúng sanh ngang trước. Một khi mà chúng ta thực hiện và chúng ta bước theo hướng đi này, tức là chúng ta đã bước vào con đường hoàn thiện nhân cách của mình để thành một vị Phật trong tương lai. Và nếu chúng ta không coi đó là một cái sự chướng ngại, nếu chúng ta dễ dàng chấp nhận và thực hiện hạnh nguyện của Phổ Hiền, thì một vị Phật tương lai sẵn sàng chờ đợi chúng ta. Ngày đó có lẽ không xa xôi là mấy. Kính thưa đại chúng, câu hỏi được đặt ra là chúng ta phải thực hiện bằng cách nào? Theo như sự nhắc nhở của chư Tôn Đức cho chúng ta biết rằng, khi nào mọi niềm tâm của chúng ta chuyển hóa nhuần nhuyễn, không rơi vào hai thái cực, một và hai, có và không, là lúc đó chúng ta mới tùy duyên hóa thân vô ngại trong pháp giới bình đẳng. Đó là đời sống của những vị đã phát vô lượng hạnh nguyện, từng niệm tỉnh giác sáng suốt, vượt lên trên mọi chấp trước về cái tôi và của tôi, cho nên tâm sẽ đạt được an lạc và giải thoát hoàn toàn. Nếu nói như vậy, một khi mà chúng ta còn nghĩ về mình thì là chúng ta chưa vượt thoát. Tại vì nghĩ về mình là chúng ta còn nghĩ về tôi, còn nghĩ về cái của tôi, cho nên chúng ta còn bị vướng mắc vào hai thái cực. Vướng mắc vào hai thái cực là một trở ngại, do vậy mà nó tạo cho vô vàn chướng duyên, không thể bước vào pháp giới bình đẳng được. Còn bây giờ chúng ta từng niệm tỉnh giác, chúng ta vứt bỏ đi cái tôi và cái của tôi, cho nên tâm của chúng ta sẽ được an lạc hoàn toàn. Và do vậy mà giá trị và vai trò của chúng ta đưa nhân cách chúng ta lên ngôi vị tuyệt đối trong việc quyết định đời sống cá nhân, gia đình và ngay cả xã hội nữa. Kính thưa đại chúng, theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa, bước đầu xây dựng là phải hoàn thiện từ cá nhân đến gia đình, rồi mở rộng ra đến cộng đồng xã hội. Điều này có nghĩa là mỗi người chúng ta phải đóng một vai trò quyết định để hình thành một xã hội kiểu mẫu. Ở đây, nhân cách của Bồ Tát Phổ Hiền có giá trị khai mở đời sống tỉnh thức và làm lợi ta cho cá nhân, cho gia đình cũng như là mọi người trong cộng đồng. Tại vì nếu mà chúng ta nhìn ở góc độ của xã hội, Ngài Phổ Hiền là một nhân vật hết sức là lý tưởng, không những hoàn thiện cái đời sống cá nhân mà còn là một mẫu người lý tưởng cho xã hội hiện đại. Ngày hôm nay chúng ta học để hiểu về Đức Phổ Hiền và cung cách hành xử của Đức Phổ Hiền, có nghĩa là chúng ta đã và đang thực tập một mẫu người lý tưởng cho xã hội hiện đại. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, xã hội ngày nay, nhất là các nước Âu Châu cũng như Tây Phương, có thể nói rằng tinh thần đạo đức truyền thống đang có một sự khủng hoảng rất là lớn. Luân lý đạo đức dường như bắt đầu nhường chỗ cho những tội ác, gây rối và phá hoại. Hiện tại, một cá nhân chúng ta đã và đang sống vì mục tiêu riêng tư cho chúng ta nhiều hơn là lợi ích cho nhân quần xã hội. Đây là cách sống mở rộng ý thức về cái tôi và cái quyền sở hữu của tôi. Đến một lúc nào đó, nếu mà tinh thần này cứ duy trì mãi, chắc chắn con người của chúng ta thu hẹp trong phạm vi của cá nhân, trong gia đình, và rồi chúng ta không cần biết đến xã hội trong tương lai của chúng ta sẽ đi về đâu. Từ nhận thức và hành động như vậy, cho nên tâm lý của mỗi cá nhân đã nảy sinh ra một ý thức đấu tranh, ích kỷ, ganh ghét, hận thù. Sở dĩ mà có như vậy cũng chỉ vì bảo vệ cái tôi và cái của tôi. Kẻ thua thì trong tâm tư cứ luôn luôn chứa chất những hận thù. Còn nếu là người đắc thắng thì chắc chắn trong tâm hồn đó cũng khó mà yên tình, là tại vì luôn luôn phòng ngừa, lo âu, khủng hoảng và bất an vì sợ người kia phá hoại, chiếm đoạt những thành quả của mình. Tại vì tất cả cùng chung trên một quỹ đạo, đó là thắng thua thành bại. Thua thì đau khổ, thắng thì trở nên kiêu mạn. Như vậy hạnh phúc hay là đau khổ đều do mỗi người chúng ta quyết định lấy, chứ không ai có thẩm quyền cho chúng ta và cũng không ai có thẩm quyền giúp cho chúng ta được. Chúng ta là người học Phật, muốn có một đời sống an lạc hạnh phúc, tất nhiên chúng ta phải thực tập nhân cách của Bồ Tát Phổ Hiền. Đó là cách mà chúng ta đi vào cuộc đời và làm tất cả các việc bằng tinh thần tự lợi, lợi tha. Cho nên vì vậy chúng ta phải thiết lập lời nói và hành động đều hướng tới sự lợi ích cho con người và xã hội. Điều này được coi là quy luật tương quan của nhân quả, nghĩa là kết quả hạnh phúc của chúng ta là phát xuất từ hạnh nguyện đem đến hạnh phúc cho chúng sanh và cuộc đời. Ngược lại, nếu chúng ta là người thực hành hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền, khi nào mà chúng sanh có an lạc là chúng ta cũng được an lạc. Để học hỏi và vận dụng điều đó, chúng ta hãy nhìn qua hình ảnh của Bồ Tát Phổ Hiền và thực hành theo một hạnh nguyện rất là đơn giản. Chúng tôi nghĩ rằng với tiêu chuẩn đơn giản như vậy, quý vị rất là dễ nhớ. Dễ nhớ, nhưng mà còn làm được hay không á, là còn đòi hỏi theo cái sự cố gắng tinh cần của chúng ta. chúng ta có làm được hay không á, là còn tùy thuộc vào ý niệm tôi và cái tôi của chúng ta. Điều đơn giản mà chúng tôi muốn nói đó là không mê lầm. Cuộc đời của chúng ta đau khổ là tại vì chúng ta mê lầm. Mê lầm là sự nhận thức không đúng với chân tướng của các pháp, tức là nhận thức đã bị chi phối bởi vô minh và ái dục. Một ngày nào đó chúng ta mà không có mê lầm là tâm của chúng ta trở về với trạng thái thanh tịnh. Tâm có thanh tịnh là có tự tại trong các pháp. Ở đó chúng ta thấy có vô lượng, vô số phương tiện để mà chúng ta giáo hóa chúng sanh. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy, sở dĩ mà chúng ta không có được tự tại trong việc giáo hóa chúng sanh là tại vì do vô minh, tại vì do ái nhiễm. Vì ái nhiễm cho nên chúng ta còn thấy có người này là thân với mình, người kia là không thân với mình. Vì ái nhiễm cho nên chúng ta thấy người này có khuôn mặt dễ thương và người kia có khuôn mặt đáng ghét. Phân biệt như vậy cho nên rồi chúng ta không có được sự tự tại trong việc giáo hóa chúng sanh. Tâm của chúng ta thường vắng lặng, không có phiền não, cho nên chúng ta thấy rõ căng tánh từng mọi loài chúng sanh để mà chúng ta có được những cái phương pháp để mà chuyển hóa. Vì tâm của chúng ta vắng lặng cho nên chúng ta biết được chúng ta phải làm gì. Cũng như vậy, chúng ta đến và làm lợi ích cho cuộc đời, trước nhất là chúng ta phải giữ tâm tĩnh lặng để thấy tường tận tâm lý, hoàn cảnh, đời sống từng cá nhân, gia đình và xã hội để chúng ta có được một cái phương pháp thực hành của chúng ta mới có hiệu quả. Một lúc nào đó mà tâm của chúng ta không có tĩnh lặng, chúng ta đến với chúng sanh. Chúng sanh đã phiền muộn đau khổ, rồi chúng ta không có tâm tĩnh lặng. Như vậy, nó quậy lên rồi tâm của chúng ta trở nên rối bời. Thay vì chúng ta đến với chúng sanh là để chúng ta hướng dẫn chúng sanh, bây giờ chúng ta bị chúng sanh nó lôi chúng ta vào trong vũng bùn của vô minh và ái dục. Cho nên đến với bất cứ một ai, chúng ta phải thấy khả năng của mình để mà chúng ta tùy thuận hướng dẫn chúng sanh. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta muốn làm lợi ích cho cuộc đời, trước nhất là chúng ta phải giữ tâm của chúng ta tĩnh lặng. Tâm có tĩnh lặng, chúng ta mới thấy tường tận tâm lý, hoàn cảnh của cuộc đời, đời sống của từng cá nhân và xã hội, để chúng ta có một phương án hướng dẫn chúng sanh có hiệu quả. Tuy nhiên, muốn có tâm tĩnh lặng như Bồ Tát, chúng ta phải hành động trên tinh thần giúp đỡ đời, nhưng mà lòng không vướng bận và mong cầu thiện quả hữu lậu. Lúc nào đó mà chúng ta đến với mọi người mà chúng ta còn nghĩ rằng mình là một cái gì đó, thì mọi người phải nhớ ơn mình. Mình là một cái gì đó, đó là phải được tung hô vạn tuế. Thì điều đó chúng ta còn mong cầu thiện quả hữu lậu. Mà còn mong cầu thiện quả hữu lậu là chúng ta còn bị vướng bận. Vì vậy, nếu trong một xã hội tất cả đều hoàn thiện tự thân như vậy, nghĩa là làm một cái gì đó, chúng ta cũng không có một tâm mong cầu. Chúng ta làm việc đó là tại vì chúng sanh cần. Đến với anh, tại vì anh cần. Đến với chị, tại vì chị cần. Nhưng mà khi anh chị không cần, chúng sanh không cần, thì mình ra đi. Nếu tất cả ai cũng nghĩ và làm được hoàn thiện tự thân như vậy, thì chắc chắn xã hội đó sẽ có được một xã hội phồn vinh và thịnh vượng. Kính thưa đại chúng, như vậy theo tinh thần của Phổ Hiền Bồ Tát thì việc làm của chúng ta không có giới hạn. Việc gì cũng làm và làm bất cứ lúc nào, không nề hà những sự khó nhọc. Việc tu học của chúng ta cũng không cố định. Không cố định là một ngày chúng ta phải tụng bao nhiêu thời kinh, phải ngồi bao nhiêu giờ ngồi thiền. Nghĩa là bất cứ lúc nào có việc quan trọng hơn, có người cần chúng ta giúp sức thì chúng ta sẵn lòng làm, nhưng mà không có tâm kể lễ, than phiền, không có tâm uất hận. Làm xong rồi, chúng ta tiếp tục con đường của chúng ta vạch ra. Với tâm của Bồ Tát, có thể hy sinh một phần nào đó trong những thứ lợi ích của chúng ta, chúng ta cũng hy sinh để thực hiện hạnh của chúng ta. Thì huống gì một giấc ngủ trưa mà chúng ta bỏ để cứu sống một mạng người. Đừng bao giờ bảo với một người sắp chết đuối, để tôi ngủ trưa rồi, tôi lội xuống, tôi kéo bà lên. Ngủ xong buổi trưa là người đó chết chắc. Tinh thần của Phổ Hiền Bồ Tát là làm việc không có giới hạn và bất cứ lúc nào. Lúc nào và việc gì quan trọng cần chúng ta giúp sức, chúng ta cứ giúp sức. Xong rồi, chúng ta tiếp tục hành trình của chúng ta. Vì vậy chúng ta luôn luôn ý thức là tu vô lượng kiếp, cho nên chúng ta phải thể hiện vô lượng hạnh. Một hạnh bỏ ngủ trưa để làm một cái gì đó lợi ích mà mình làm không nổi, thì bây giờ mình làm được cái hạnh gì? Một hạnh người ta nói ra chưa hết lời mình đã nhảy phóc vào mình ngồi, thì mình làm được cái gì đây? Tu hoài không thành là như vậy. Tại vì mình có chiều lắng nghe đâu, mình có thực hành đâu để mà mình thấy được sự diệu dụng đó. Chúng ta phải thể hiện vô lượng hạnh để đến với vô lượng chúng sanh vạn loài. Mà vô lượng hạnh thì nó muôn hình vạn trạng, cho nên chúng ta không đòi hỏi ở một cái mô thức nào cho cố định. Chúng ta biết rằng là đến với chúng sanh nào, tùy theo cái nhu cầu và phản ứng của chúng ta trong lúc đó, làm thế nào đó để cho sự thực hành hạnh và nguyện phổ hiền của chúng ta trọn vẹn, như vậy là đủ rồi. Kính thưa đại chúng, nhiều người lớn tuổi đến với đạo là để tìm an lành cho những ngày tháng còn lại của họ. Chúng tôi cũng đã có lần nói rõ cách tu học và hành đạo phải thực hiện như vậy, không thể khác hơn được. Có thể nói một cách khác, người đó sẽ vui, nhưng mà nó trái lại với ý của đạo. Trong lúc chưa có chữa hết bệnh mà cho uống thuốc bổ thì chắc chắn bệnh nhân đó là chết chắc. Trong lúc còn nhiều tánh hư tật xấu, chúng sanh đó phải có cố gắng, có một sự cố gắng bày tỏ thiện chí cố gắng của mình. Chúng ta mới tùy theo đó mà chúng ta khích lệ. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi nói, tu là vô lượng hạnh, cho nên được các công đức cũng bất tư nghị. Những người dù lớn hay là nhỏ trong pháp giới đều trông nhờ sự giúp đỡ của chúng ta, thì chúng ta cũng nên luôn luôn sẵn lòng. Vì một khi mà chúng ta đã từng ban ơn cho nhiều người, từng nâng đỡ và săn sóc cho nhiều chúng sanh, thì việc tu của chúng ta đương nhiên thành tựu dễ dàng. Còn nếu chúng ta có một tâm mong đợi phải việc như vậy tôi mới làm, còn việc như thế là tôi không làm, chúng ta tu như vậy sẽ rất khó khăn cái việc thành tựu sự nghiệp tu học của chúng ta. Điển hình như có một ông thầy người Mỹ mà chúng tôi được biết, ông này có cái đặc điểm là đi ra đường thấy những ai mà không có nhà ở, đi lang thang là ông đem về ông nuôi. Vậy mà một thời gian ông có đến mấy chục người không có nhà ở ở chung với ông, và được mấy dãy nhà do chính phủ thấy ông có cái tâm từ thiện, cho nên chính phủ giúp đỡ và ông nghiễm nhiên trở thành giám đốc cho những người không có nhà ở, không có thân nhân để mà nương tựa. Điều này có thể hiểu là với lòng thương người của ông thầy đó, cho nên được oai lực của chư vị Bồ Tát che chở, và vì vậy ông thành tựu được chí nguyện của ông. Từ trong chiều hướng này, chúng ta có thể thấy rõ nhân duyên hành đạo. Chúng ta phải sử dụng giáo pháp đúng chỗ, đúng đối tượng, thì đương nhiên chúng ta có được kết quả lợi lạc. Và do vậy, nếu người này chúng ta độ không được, thì chúng ta độ người khác. Nếu chúng ta độ người giàu không được, thì chúng ta độ người nghèo. Dạy người sống không được, thì chúng ta tụng kinh siêu độ cho những người quá vãng. Thành ra vì vậy các pháp tu á, đừng bao giờ chúng ta chê, chúng ta đả kích, chúng ta từ bỏ bất cứ một pháp môn nào. Phải biết rằng với hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát, không làm được việc này thì chúng ta làm việc khác, miễn sao cái việc làm của chúng ta có lợi ích cho nhân quần, cho chúng sanh xã hội. Nhưng mà điều chúng ta biết chắc rằng chúng sanh á, mặc dù là biết khổ, nhưng mà không bao giờ từ bỏ cái nhân khổ của mình. Thành ra vì vậy, cứ lao vào những cái cuộc chơi rồi rốt cuộc rồi đau khổ thì than khổ, nhưng mà biểu chừa thì không chừa. Có những người nghèo đói vì là mê cờ bạc rượu chè, nhưng mà khuyên bỏ đừng có tới casino nữa thì họ làm không được. Đó là cái bệnh của chúng sanh. Chúng ta đến với họ, nếu mà gặp một cái người mà ngang chướng không chịu nghe pháp, dạy không được người sống, thì chúng ta tụng kinh siêu độ. Nhưng mà nên nhớ rằng khi mà được công đức do hạnh nguyện và cách hành đạo của chúng ta được rồi, thì chúng ta phải an trụ vào công đức đó để mà hành đạo, đừng bỏ chạy khỏi môi trường đó. Tại vì công đức và nhân duyên mà chúng ta tạo được, chúng ta phải nương theo để mà đi lên, nương theo thành quả đó để mà chúng ta thực hiện những bước kế tiếp. Nếu mà khởi tham vào nghĩ đến những cái việc gì cao xa ngoài tầm tay của chúng ta, thì chắc chắn chúng ta sẽ mất. Trên bước đường tu, chúng ta luôn luôn an trú trong công đức và đạo tràng mà chúng ta đã có một thời gian dày công xây dựng và tu học. Vì mình biết rằng là đến với một người nào đó là giỏi hay là dở gì cũng là quyến thuộc của chúng ta. Dù là tốt hay là xấu gì cũng là người thân của chúng ta. Không phải vì giỏi mà chúng ta cho là người thân của chúng ta, mà không vì dở mà chúng ta từ chối. Nếu có lúc quý vị thấy rằng trong cuộc sống gia đình, đứa con đó dù nó là hay giỏi tài ba đến đâu đi nữa, thì đương nhiên là mình hãnh diện đó là con của mình. Nhưng mà một đứa con mà nó đuôi què mẻ sức, nó như thế nào đi nữa thì cũng là con của mình, chứ bây giờ đem đi đổ sông đổ biển ở đâu. Chúng ta thấy được cái điều đó là giỏi hay là dở cũng là quyến thuộc của chúng ta. Từ bỏ để mà kiếm một cái khác, chắc chắn chúng ta không bao giờ kiếm được. Tấm gương sáng của Bồ Tát Phổ Hiền nó rất là rõ ràng và rất là to đó. Chúng ta phải nguyện học theo, bởi vì các ngài kề cận với chư Phật và đã thành tựu được cái hạnh lành đó. Ngày nay chúng ta nối gót theo các ngài là để xem coi các ngài làm cái gì, và so với cái việc của chúng ta, để chúng ta điều chỉnh, thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Do vậy mà chúng ta đừng bao giờ bướng bỉnh cho rằng ai làm gì thì kệ họ, chứ mắc mớ gì tới tôi. Ai có giỏi thì họ nhờ, mắc mớ gì tới tôi mà tôi phải học theo người ta. Nếu mà ngày nào đó mà chúng ta còn nghĩ như vậy, chúng ta cứ ngoan cố cứng đầu, thì chắc chắn là chúng ta cứ khổ dài dài thôi. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải biết để mà điều chỉnh tâm tánh của chúng ta. Đừng bao giờ ngoan cố. Chúng ta phải thấy rằng ba đời các đức Phật đều khen ngợi hạnh Phổ Hiền, đều chọn ngài làm trưởng tử, thì chúng ta biết đó là cái hạnh tốt, chúng ta không nghi ngờ. Chúng ta không cần thắc mắc mà chúng ta phải nguyện làm tất cả phước đức nhân duyên đã tu tạo để hồi hướng cho chúng ta có được một hành phổ hiền thù thắng như vậy. Chúng ta là đệ tử của Đức Phật, chúng ta đã biết rất nhiều về con người của Phổ Hiền Bồ Tát, mà chúng ta còn nghi ngờ không biết ông làm như vậy có thủ lợi gì không mà chúng ta không theo, thì đó là cái sự thiệt thòi của chúng ta. Không những về cái hạnh Phổ Hiền Bồ Tát mà bất cứ hạnh của chư vị Bồ Tát nào cũng vậy. Nhưng mà ở đây nói về hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát thì chúng tôi khuyến khích đại chúng rằng nên tập trung vào hạnh của Ngài Phổ Hiền để mà chúng ta tu tạo phước đức nhân duyên. Chúng ta có được một hạnh Phổ Hiền thù thắng thì chúng ta không sợ gì cả. Chúng ta nguyện như vậy tại vì tu hành cần phải có một định hướng rõ ràng. Nếu mà chúng ta còn mê mờ, còn không thấy được hướng đi của mình thì chúng ta không làm nên trò trống gì cả. Chúng ta phải có một hướng đi rõ ràng. Bởi vì tu học mà không có mục tiêu, chúng ta khó có thể đi đến nơi đến chỗ. Và khi mà chúng ta vạch được mục tiêu xong rồi thì chúng ta phải bắt đầu tích lũy bằng cách là chúng ta lập hành để mà tu. Ngay từ bây giờ nên lập hạnh mà tu, đừng có long bong, đừng có đó bắt buộc ai phải làm theo ý của mình. Bắt buộc làm theo ý của mình đâm ra tư tưởng kiêu ngạo, mình là con người ngon cho nên ai cũng phải chiều theo mình. Như vậy rồi rốt cuộc chúng ta không tu. Ngay từ bây giờ, nếu là các thầy các cô mới học đạo, phải nên lập cho mình một cái hành để mà chúng ta tu. Nếu các Phật tử ở tại gia mà biết được hạnh nguyện to lớn của Đức Phổ Hiền Bồ Tát mà chúng ta muốn trở thành một con người thánh thiện, thì chúng ta cũng bắt đầu lập cho mình một cái hạnh. Ít nhất là một cái hạnh cho người ta dễ thương cái đã. Kính thưa đại chúng, chúng ta tài giỏi như thế nào, đó là cái việc lợi ích cho chúng sanh vạn loại sau này. Nhưng mà bây giờ, trước khi chúng ta đạt được đạo quả giác ngộ, chúng ta phải có một cái khuôn mặt cho nó vui, có một tánh tình cho nó hòa nhã, ai nhìn tới chúng ta cho người ta dễ thương trước, rồi chuyện sau này là chuyện tính sau. Đừng có đòi hỏi mình có đạo cao đức trọng để cho người ta cung kính mình, mà trong khi đó mình có cái mặt á vênh vênh váo váo thì cũng không ra cái gì. Tại vì mục đích của mình học đạo để mà độ chúng sanh, mà bây giờ nó thấy cái mặt của mình ngầu quá, nó không dám tới, thì mình dạy đạo với ai? Cho nên chúng ta phải tập cho mình có một tánh tình dễ thương, ăn nói cho nó nho nhã, cho nó đường hoàng. Mà người ta thường nói rằng là phải có một cái cách nói cho nó ngọt ngào. Ngọt ngào thì cũng không chết ai, nhưng mà đương nhiên ngọt ngào như vậy chúng ta dễ tạo một tình thân, và chúng ta tu cho bản thân của mình, và đồng thời chúng ta cũng khuyến khích những người chung quanh cùng tu với chúng ta. Chúng ta thấy như vậy và chúng ta làm như vậy, đó là cách mà chúng ta bắt đầu tích lũy, bắt đầu tạo nên phước đức, và chúng ta dồn phước đức này nó sẽ trở thành một cái hạnh, đó là hạnh thù thắng của Phổ Hiền. Nói cách khác, tạo được công đức chúng ta không nên hưởng hết, mà chúng ta phải dùng phước đó để mà tu tạo các phước đức khác. Tại vì chúng ta biết rằng tạo rồi mà chúng ta hưởng ngay thì đời đời kiếp kiếp chúng ta muốn làm cái gì cũng chẳng làm được cái gì. Tại vì nó không có một cái sự trợ duyên thì chúng ta làm khó thành tựu lắm. Kính thưa đại chúng, trong công cuộc này đầu tiên chúng ta phải tu tạo phước báo hữu lậu, và sau đó chúng ta chuyển sang phước báo vô lậu. Hay là chúng ta hồi hướng về Phật, hay là chúng ta cúng dường lên chư Phật. Cúng lên chư Phật có nghĩa là chúng ta lo cho chúng sanh. Lo cho chúng sanh càng nhiều thì công đức của chúng ta càng lớn. Vì vậy mà Đức Phật thường dạy. Phục vụ cho chúng sanh là pháp tối thượng, cúng dường chư Phật. Như vậy đó, bây giờ mình bảo rằng là mình cung kính Phật, chúng sanh nào đau khổ đến với mình nói dẹp đi, đi về nhà coi tivi khỏe hơn, tôi còn phải ngồi thiền, tôi phải tu, tôi phải làm những cái việc của tôi. Mình bảo là mình đệ tử của Đức Phật, mình hết lòng cúng dường Đức Phật, mà chúng sanh tới mình đuổi như đuổi ta, là mình chỉ nói là mình thương Phật, cúng dường Phật, nhưng mà thực ra mình chẳng cúng dường cái gì cả. Từ trong cái ý nghĩ đó, chúng ta nói rằng là chúng ta thương kính cái vị thầy hướng dẫn đạo, dạy mình tu học, mà chúng ta cứ làm khổ cái vị thầy hướng dẫn đạo cho mình thì không phải là thương. Người ta nói rằng là cung kính không bằng phụng mệnh. Mình nói là mình kính thầy, mình lễ phép với thầy, mà thầy nói ra cái gì mình hỗn lại cái đó thì cái gì gọi là cung kính? Cho nên mình thương Phật là mình phải thương chúng sanh. Tại vì tâm của chư Phật là vì chúng sanh mà các ngài có mặt trên đời này. Bây giờ chúng sanh đau khổ, mình hướng dẫn cho chúng sanh là mình thương Phật. Vị thầy dạy đạo của mình cũng vậy. Đến với bất cứ một người học trò nào thì vị thầy đó cũng muốn người học trò đó nên người. Người học trò đó có một tư cách dễ thương, ai nhìn tới là cũng thấy mê. Cho nên á, là mình phải có một hành nhu hòa nhẫn nhục, kính trên nhường dưới, tạo một cái không khí vui tươi mới gọi là thương thầy. Chứ bây giờ đó cho thầy ăn cho ngập mặt mà mình cứ gây lộn tối ngày thì không có ông thầy nào mà yên ổn, và như vậy thì không bao giờ mà thương thầy được. Như vậy chúng ta thấy rằng tinh thần phục vụ cho chúng sanh là pháp cúng dường tối thượng chư Phật có thể dùng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta kính Phật trọng tăng mà chúng ta hỗn với cha mẹ cũng không được. Từ ý nghĩ đó chúng ta thấy rằng trong cuộc sống gia đình chúng ta phải có hiếu với cha mẹ thì chúng ta mới kính Phật ngoại được. Phục vụ chúng sanh tức là chúng ta gieo vào lòng họ một mối thiện cảm, kế đến là chúng ta mới đưa giáo lý vào nhận thức của họ để cải tạo tâm xấu của họ thành tâm tốt đẹp. Thật vậy, một người mà có cảm tình thì chúng ta nói cái gì họ cũng nghe. Nói cái gì họ cũng nghe thì lúc đó chúng ta mới có cơ hội nói phải nói trái để mà dạy họ. Còn bây giờ nói tới cái nào họ cũng tránh ra ngoài thì mình dạy được cái gì với họ. Do vậy mà nhân duyên dạy đạo, khi mà mọi người biết nghe, chúng ta mới dạy giáo lý khó tin khó làm cho họ. Lúc đó thì chúng ta mới đưa giáo pháp vào tâm của họ, và lúc đó chúng ta mới tiêu diệt được nghiệp chướng phiền não của họ. Chúng ta phải gieo vào lòng họ một mối thiện cảm trước. Kính thưa đại chúng, nếu chúng ta chưa làm được, phải tập làm cho được. Tại vì đó là cái sứ mệnh truyền đạo của mình. Mình là những người được coi là đệ tử của Đức Phật, là người tác như la sứ, hành như la sự, mà đến với một người nào họ cũng ghét mình thì làm sao mà làm đạo. Đến với một người nào ai cũng có cái ác cảm với mình, ai cũng tránh xa mình thì mình không có dạy đạo được cho ai. Thành ra vì vậy, một sự tha thiết nhất của chúng tôi á, là chúng tôi kêu gọi đại chúng nói chung và riêng ở trong đạo tràng của chùa Dược Sư này á, mỗi người phải tự mình lập cho mình một cái hạnh, ít nhất là hạnh làm cho mọi người dễ thương, ăn nói cho nó ngọt ngào một chút xíu. Có như vậy chúng ta mới tạo một cái sự thiện cảm, mới gần gũi được với quần chúng Phật tử, và như vậy chúng ta mới đưa giáo pháp vào tâm của họ để mà làm cho họ bớt buồn phiền. Cũng một lời như vậy, nhưng mà một người có thiện cảm mình nói họ nghe liền. Người mà nói hay nhưng mà họ không có thiện cảm, nói không khéo, đã không được khen mà còn bị chửi lại nữa là khác. Như vậy đầu tư thiện cảm và tri thức của chúng sanh là cả hai mặc dù là vô hình vô ảnh nhưng mà nó có một sức mạnh, nó có một sự tương quan rất là kỳ diệu. Từ đó chúng sanh và chúng ta mới cảm nhận được một sự gắn bó mật thiết. Sự gắn bó này không giải thích được, không thể nào giải thích giữa chúng ta và họ, mà cũng không thể nào giải thích giữa họ với chư Phật nữa. Chúng ta có tu và có hồi hướng căn lành theo hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thì mặc dù chúng ta không làm gì ra tiền nhưng mà có đủ tiền để làm lợi ích cho chúng sanh, đồng thời cũng có đủ trí khôn để chúng ta giải quyết được mọi sự mọi vật, đủ sức làm được tất cả như Đức Phổ Hiền. Khi mà chúng ta chưa làm được như Ngài, chúng ta phải tự biết kiến thức của chúng ta còn kém, sức lực của chúng ta còn yếu, vậy thì chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cho nên đến một người nào đó, mặc dù chúng ta đã bày tỏ nhiều thiện cảm với họ nhưng mà họ vẫn ghét mình, đừng có cho rằng cái dân ba trường người ta đã bày tỏ cái thiện cảm như vậy rồi mà còn cứ ghét người ta. Đừng bao giờ chúng ta có cái thái độ đó, mà chúng ta phải tiếp tục bày tỏ thiện chí của chúng ta đến với họ. Sở dĩ chúng ta phải làm như vậy là tại vì chúng ta biết là chúng ta chưa có đủ phước đức nhân duyên để tạo thiện cảm cho người kia. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta làm được như vậy và chúng ta đã có một cảm nhận sâu sắc về hạnh của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát là chúng ta đã hồi hướng Phật Đạo, nghĩa là chúng ta đã biết sử dụng tiền của sự hiểu biết và việc đầu tư của chúng ta đến với chúng sanh vàng loài. Lúc đó chúng ta có thể giúp họ tiếp thu đạo đức và trí thức và thể hiện trong cuộc sống đạo. Như vậy chúng ta đã biến những việc tầm thường nhất trong cuộc sống thành công đức, mà thứ công đức này không có một ai có thể lấy cắp được. Trong sinh hoạt đời thường chúng ta thấy rõ phước báo tuy là vô hình nhưng mà nó thể hiện trong cuộc sống, trong thân tướng của mỗi người có phước. Thành ra vì vậy khi mà họ đi đến đâu á, quang cảnh nơi đó cũng trở thành tốt đẹp, tiện nghi cũng đầy đủ. Trong khi đó có những người không có phước, làm gần chết, đầu tắt mặt tối, bò từng đồng, cái gì cũng ham, mà có được cái gì rồi thì cũng không xài được, rốt cuộc rồi cũng bị người ta ăn cắp, hay là không giữ nổi, rồi rốt cuộc tay không cũng hoàn là tay không. Kính thưa đại chúng, chư Phật ba đời luôn luôn khen ngợi việc làm của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Không có nguyện nào, hạnh nào so được với hạnh và nguyện của Ngài Phổ Hiền. Vì vậy nếu ai mà thực hiện được nguyện lớn của Đức Phổ Hiền Bồ Tát là luôn luôn tìm cái việc khó để mà làm, luôn luôn tìm cái người khó để mà tiếp độ. Cho nên nguyện của Ngài không có một vị Bồ Tát nào có thể sánh được. Hàng tinh văn thì nguyện rằng là Phật sinh ra ở đâu thì các ngài sinh ra ở đó và chỉ phát nguyện làm việc Phật thôi. Điều này thì cũng dễ hiểu, tại vì ai cũng thích người hiền, người giỏi, người tốt, chứ đâu ai dạy gì chơi với những người ác xấu. Bồ Tát Sơ Phát Tâm cũng nguyện tu ở thế giới của chư Phật, hành đạo ở thế giới của chư Phật mà không dám hành đạo ở cõi Ta Bà, nơi mà toàn là những người hung ác, ngang bướng, cứng đầu. Lẽ tất nhiên tâm lý phàm phu của chúng ta cũng vậy. Chúng ta chỉ thích sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, tại vì ở nơi đó đó có toàn là những bậc thượng thiện nhân. Nơi đó chúng ta dễ tu là tại vì tâm tánh của những người ở đó ai cũng thuần cả, cho nên không ai có thể gây khó dễ với mình. Trong khi đó ở cõi Ta Bà này toàn là những người ngang bướng, cứ thích gây sự, cho nên chúng ta cứ đau khổ hoài. Thành ra vì vậy khó mà có được một người tốt để chúng ta tin tưởng để mà chúng ta làm bạn. Khó có được một người tốt để mà chúng ta tin tưởng để cùng làm việc với mình. Sơ phát tâm hành đạo tuy là chúng ta không có sợ cực. Lẽ tất nhiên đối với quý Phật tử là không ai sợ cực. Tại vì mình đã hiểu được hạnh của chư Phật và chư Bồ Tát là như vậy. Nhưng mà phải có những người bạn đồng tu để hiểu chúng ta, cùng hợp tác thì chúng ta mới làm được. Tất cả cùng làm thì vui. Còn một mình chúng ta làm để tất cả mọi người hưởng, rồi một lúc nào đó chúng ta cũng đâm ra chán nản rồi cũng sẽ bỏ cuộc. Đó là tâm lý thường tình. Và lẽ tất nhiên chúng ta cũng thường thấy rằng đối với một người mà làm việc nhiều quá, thấy người kia sao mà cứ tà, cứ nhỡn nhơ như vậy, một hồi mình cũng nổi chướng, mà có không nổi chướng thì cũng nổi bồ đề gai. Rồi một hồi mình cũng lôi người kia ra mình chửi, hoặc là một hồi mình cũng nói xỏ, nói xiên, nói châm, nói chọc. Tâm lý con người phàm phu là như vậy. Tuy nhiên đối với Bồ Tát Phổ Hiền thì khác. Ngài tâm niệm ở cõi này không ai làm, Ngài mới có cơ hội hành đạo. Đối tượng của Bồ Tát Phổ Hiền là chúng sanh ngang ngược. Chúng sanh càng can cường, nghiệp chướng càng sâu dày. Sự ngang ngược và nghiệp chướng sâu dày của chúng sanh dày như thế nào đi nữa, Bồ Tát Phổ Hiền cũng nguyện làm cho họ có một cuộc sống an vui. Cho nên Phật nói khó có một vị Bồ Tát nào mà so được với hạnh Phổ Hiền. Mà hạnh Phổ Hiền thủ thắng là ở chỗ điểm này. Đối với Ngài Phổ Hiền, Ngài không cần nói, Ngài không cần quảng cáo, không cần dụ dỗ, cũng không cần mua chuộc, mà mọi người tự quy phục. Trong khi đó, có những người nói hay, nhưng mà việc làm của họ không đúng như lời nói, cho nên không đủ sức thuyết phục chúng ta. Nhìn chung thì chúng ta thấy Phổ Hiền Bồ Tát chú vệ hạnh thể hiện bằng việc làm thành tựu tốt đẹp hơn mọi người là như vậy. Kính thưa đại chúng, trên bước đường tu chúng ta nối gót theo hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền Bồ Tát, là chúng ta quyết định vượt qua mọi khó khăn để chúng ta làm mọi cái việc khó. Tuy nhiên chúng ta muốn đạt được thù thắng như Đức Phổ Hiền, chúng ta cần phải sử dụng căn lành để mà tu. Nghĩa là phải triệt tiêu tất cả tánh ác và làm tăng trưởng các tánh lành. Một tâm mà chăm chọc, một tâm mà khó chịu cũng là cái tánh ác. Cho nên chúng ta phải dẹp bỏ ngay. Tại vì chúng ta phải tu tạo căn lành trước, rồi chúng ta khởi niệm tu. Có như vậy thì chúng ta mới có được thuận duyên để mà làm những việc thù thắng mà người đời không làm nổi. Bình thường tâm lý con người là ưa tránh nặng tìm nhẹ. Nhưng mà một khi chúng ta đã biết hạnh Phổ Hiền Bồ Tát và chúng ta tu theo hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, là chúng ta phải hồi hướng các căn lành, tức là chúng ta phải dùng sức khỏe, trí không, tiền bạc và khả năng của chúng ta để gánh vác Phật sự, gánh vác những nghiệp chướng cho chúng sanh mà không từ chối bất cứ một sự khó khăn thử thách nào. Có nguyện như vậy, có làm như vậy thì không có một việc làm nào mà có thể gây khó khăn và chướng ngại chúng ta. Chúng ta có làm như vậy thì không có một người nào có thể làm cho chúng ta khóc được. Ngoài ra chúng ta cũng phải nên tạo điều kiện cho người khác làm. Thí dụ, chúng ta thể hiện lời Phật dạy là chúng ta hành bố thí cúng dường. Bố thí cúng dường thì có được quả báo giàu có tốt đẹp. Nhưng mà nếu người nào mà thấy phước như vậy, họ cũng bắt chước, họ làm theo chúng ta, thì chúng ta nên sẵn lòng nhường cho họ. Càng nhiều người làm việc thiện thì cuộc đời này càng tốt đẹp. Kính thưa đại chúng, Đức Phật diệt độ nhiều người trong chúng ta sợ những khó khăn nguy hiểm ở thế giới hung ác này rồi sẽ không tu được. Theo tinh thần của Kinh Pháp Hoa, Đức Phổ Hiền Bồ Tát xuất hiện, Ngài xuất hiện để khuyến khích mọi người cứ lo tu. Ngài sẵn sàng ủng hộ. Nói xuông thì không có ai nghe, đi một mình thì cũng không nghe. Cho nên Ngài đi với vô số Bồ Tát, với Thiên Long Bát Bộ. Đi đến đâu là Ngài rải hoa trời tới đó. Ngài biểu dương một thế lực mạnh như vậy để cho chúng ta yên lòng mà tu hành. Nếu chúng ta từ niềm tin vững chắc nơi Phổ Hiền và tu tập, thì chúng ta sẽ cảm nhận một lực gia hộ của Ngài, và chúng ta sẽ vượt qua nhiều chướng ngại trên con đường hành đạo của chúng ta. Kính thưa đại chúng, Bồ Tát Phổ Hiền còn cho chúng ta biết rằng nếu ai tu mà bị ma phá, Ngài sẽ dùng thần thông trợ lực bắt ma hộ trì Phật Pháp. Thay vì chống lại chúng ta, lực Phổ Hiền bắt buộc họ phải theo chúng ta. Những ai định nói xấu thì Ngài Phổ Hiền sẽ ngăn cản, không cho họ nói. Như vậy chắc chắn là chúng ta sẽ yên lòng. Mặc dù chúng ta không có được cơ duyên gần gũi và tiếp xúc với Đức Phổ Hiền, nhưng mà qua kinh sách chúng ta thấy Ngài có một tâm nguyện vĩ đại như vậy. Cho nên chúng ta là đệ tử của Đức Phật, là anh em với Ngài, thì chúng ta phải yên lòng rằng lúc nào cũng có Ngài ở bên để mà hỗ trợ cho chúng ta. Kính thưa đại chúng, ngày hôm nay chúng ta có đủ cơ duyên gặp Phật Pháp, biết được hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền. Do vậy, chúng ta cũng nên phát nguyện tu tập và hồi hướng cho chúng sanh, để chúng ta có được nghị lực như Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, và cũng nên tập làm những việc khó làm như Ngài mới thực sự là trưởng tử của Như Lai, được chư Phật ba đời khen ngợi. Nói tóm lại, Bồ Tát Phổ Hiền là một nhân vật biểu thị cho vô lượng phẩm tính của Pháp Thân Phật. Từ hành nguyện sâu rộng, Ngài đã thành Phật và tiếp tục hóa thân ở các cõi để dìu dắt muôn loài cùng phát tâm. Lập nguyện thành Phật là tính biểu trưng để xây dựng Bồ Tát Phổ Hiền siêu việt cả tư tưởng lẫn nhân cách. Mỗi người như vậy đương nhiên phải nói là mỗi người có giá trị khai phóng và chuyển hóa đời sống của con người và xã hội, hoàn thiện vào đạo đức cũng như là giá trị nhân cách. Ngày hôm nay chúng ta học hiểu và hướng về Bồ Tát Phổ Hiền bằng một tấm lòng ca ngợi và thực hành theo Ngài, chứ không phải cầu mong ban ơn giáng phước. Vì Bồ Tát Phổ Hiền là vị đạo sư hướng dẫn chúng sanh tu hành, trong đó có chúng ta. Với ý nghĩa này, tự thân mỗi người chúng ta phải đóng một vai trò quyết định cho tương lai của mình. Chúng ta không phải tùy thuộc vào một bàn tay siêu hình, một quyền năng nào có quyền thưởng thiện phạt ác, quyết định tương lai của chúng ta. Kính thưa đại chúng, để có kết quả tốt đẹp, chúng ta phải thể hiện đời sống tự thân là noi gương tu học, chứ không nên lẫn quẩn theo những quan niệm siêu hình, lý tưởng hoặc thờ phượng theo dạng mê tín. Nếu vái lạy cúng dường Bồ Tát để cầu giúp những việc làm có lợi ích cho mình và có hại cho người, thì không những không lợi ích cho bản thân chúng ta mà chúng ta còn bị vướng vào những cái đọa lạc khổ đau. Kính thưa đại chúng, bài pháp Phổ Hiền Bồ Tát đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.